Kinh số 33. Kinh dài người chăn bò. Maha Gopalaka Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc đã được cắt nghĩa. Hai La Mã nội dung kinh dài người chăn bò. Một, người chăn một đàn bò tốt cần có đủ 11 đức tính. Thứ nhất, biết rõ các sắc. Thứ hai, khéo phân biệt các tướng. Thứ ba, trừ bỏ trứng bò chét. Thứ tư, biết băng bó vết thương. Thứ năm, có sông khói. Thứ sáu, biết chỗ nước có thể lội qua. Thứ bảy, biết chỗ nước uống. Thứ tám, biết con đường. Thứ chín, biết, khéo biết chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Thứ mười, không dắt sữa cho đến khô kiệt. Mười một, có chủ ý săn sóc đặc biệt các con bò đực già đầu đạt. Hai, tương tự, một tỷ kheo có thể lớn mạnh trong pháp và luật Phật giáo cũng cần có 11 đức tính như sau, theo thứ tự tương đương với 11 đức tính của người chăn bò. Thứ nhất, như thật biết rõ các sắc thuộc tứ đại và sắc do tứ đại hợp thành. Thứ hai, như thật biết kẻ ngu, người trí và nghiệp tướng của họ. Thứ ba, khi thọ dụng, biết từ bỏ các triền cái, các ác, bất thiện tâm. Thứ tư, biết hộ trì sáu căn. Thứ năm, biết giảng pháp cho các người khác những gì mình đã học. Thứ sáu, biết hỏi nghĩa lý về pháp luật với các bậc trì pháp trì luật để đoạn nghi. Thứ bảy, chứng đạt, hiểu rõ pháp và hiểu rõ mục tiêu tu tập. Thứ tám, như thật biết bát thánh đạo. Thứ chín, như thật rõ tứ niệm xứ. Thứ mười, biết thọ dụng tứ sự cúng dường vừa đủ. Thứ 11, giữ thân, khẩu, nghiệp đầy lòng từ giữa tập thể và nơi riêng vắng đối với các bậc trưởng lão, lãnh đạo, tuần túc. Ba La Mã bàn thêm. 1. 11 đức tính trên của vị tỷ kheo là những gì mà một vị tỷ kheo cần học hiểu và thực hành để có đủ nhân duyên phát triển giới học, định học và tuệ học, hay phát triển tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đây là nội dung giáo dục một tu sĩ, tăng, ni mà Thế Tôn chỉ dạy. Đây cũng là một nội dung giáo dục cơ bản mà ngành giáo dục ở các tự viện cần tham khảo và thực hiện. Làm được như thế thì tăng già sẽ hưng thịnh. 2. 11 điều giới thiệu ở trên cần được xem là các nét căn bản của linh hồn một đường hướng giáo dục hiện đại nhắm đến. Bên cạnh nhiều kiến thức truyền đạt khác, thiếu một hay thiếu nhiều hơn một trong 11 điểm thành tựu ấy thì nền giáo dục đào tạo của Phật giáo còn khập khiễng. Đấy là chưa đề cập đến nội dung giáo dục đào tạo để đáp ứng các yêu cầu đóng góp của thời đại. 3. Ví dụ người chăn bò là một điển hình gợi ý rằng môi trường sống chung quanh có thể để lại các bài học giá trị cho một tu sĩ chiêm nghiệm về đời sống tâm thức. Các ví dụ cụ thể lấy từ đời sống thực tế giúp cho người học Phật dễ nhận ra các nghĩa lý sâu xa hơn về công phu giải thoát và dễ nhớ. 4. Ví dụ người chăn bò gợi nhớ cho các Phật tử Việt Nam đến hình ảnh chăn trâu tâm. Theo đó có thể ghi lại 11 đức tính của một tỷ kheo thành một cẩm nang đáng nhớ. Kinh số 34. Kinh ngắn người chăn bò. Kula Gobala Kasutta. Một La Mã giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh ngắn người chăn bò. Một, đại sứ Ma Kiệt Đà Magatha, người chăn bò vô trí lùa một đàn bò vượt qua sông Hằng tại chỗ nước sâu hiểm không thể lội qua. Đàn bò đã gặp nạn lớn. Một người chăn đàn bò khác thì có trí biết rõ dòng nước, biết rõ bờ bên này và bờ bên kia sông Hằng, và biết cách lùa đàn bò qua. Các con bò già đầu đàn qua trước, rồi đến các con bò khỏe mạnh, các con bò cái lớn, bò con lớn, rồi sau cùng là con nghé. Đàn bò đã qua bờ bên kia sông Hằng an toàn. 2. Tương tự, người chăn bò có trí. Đức Thế Tôn là vị toàn giác, biết rõ dòng sinh tử luân hồi, biết rõ các cảnh trời và ác ma, biết rõ căn cơ của hàng đệ tử đã dẫn dắt tất cả vượt qua dòng sông của Ma Dương một cách an toàn. Phi Thế Tôn, không ai khác có thể chuyển dần bánh xe pháp và mở được lộ trình giải thoát thiết thực, trí tuệ và thiền xảo. Như các con bò đực, đầu đàn lội cát ngang dòng sông Hằng và qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, các tỷ kheo là các A-la-hán đã đoạn trừ lậu hoặc, đã giải thoát nhờ chánh trí sau khi lội cát ngang dòng sông của Ma Dương, đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Như các con bò đực lớn, mạnh, các tỷ kheo là các A-na-hàm. Như các bò đực con lớn, những bò cải con lớn, các tỷ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử làm muội lược dục, sân, chứng nhất lai. Như các bò con nhỏ, các con nghé, các tỷ kheo là các tu đà hoàng. Như các con bò mới sanh, các tỷ kheo tùy pháp hành, tùy tính hành. Ba La Mã bàn thêm. 1. Hình ảnh người chăn bò có trí gợi ý về vai trò sứ mệnh của bậc đạo sư. Ngài đã ở lại thế gian 45 năm sau khi giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác để giáo hóa các đệ tử cho đến từ quả vị tùy pháp hành, tùy tính hành đến A-la-hán. Có hai đại đệ tử Tôn giả Xá Lợi Phất và Bục Kiền Liên vào cuối đời đã đắc chánh đẳng giác và nhập vô dư y niết bàn. 2. Đức Thế Tôn đã nói lên rõ vai trò của Ngài và con đường giải thoát Ngài đã mở ra là vượt qua dòng sông ác ma an toàn. Đi lệch thì sẽ rơi ngay vào nguy hiểm của sinh tử. Đây là điểm mà các tỷ kheo cần đặt niềm tin tuyệt đối vào sẽ an lạc lâu dài. 3. Sau khi Thế Tôn nhập niết bàn, thì pháp mà Ngài đã giảng dạy giữ vai trò dẫn dắt. Các tỷ kheo cần đặt niềm tin tuyệt đối vào pháp. Pháp sẽ chỉ đường cắt ngang dòng sông sinh tử. Qua ba điểm nhận định trên, kinh ngắn người chăn bò đến với đời như là lời di huấn thiêng liêng. Kinh số 35, kinh ngắn Sakkakha, Kula Sakkakha Kasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh ngắn Sakkakha. 1. Ni Kiền Tử Sakkakha là người giỏi biện luận, tánh ưa tranh luận, đã quên quan, lớn lối tuyên bố trước hội chúng Vesali rằng: ta không thấy một sa môn, bà la môn nào là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, dầu tự cho là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, khi đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không toát mồ hôi nách. Dù ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ. Huống nữa là một người thường. 2. Một hôm, Sakkakha cùng đại chúng Lichavi đến ý kiến Thế Tôn tại rừng Đại Lâm. Lúc Thế Tôn đang ngồi tại một gốc cây, Sakkakha đặt câu hỏi: Tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? Những bộ môn nào mà phần lớn sa môn Gotama giảng dạy dành cho đệ tử? Đức Thế Tôn trả lời: Ngài huấn luyện đệ tử như thế này. Này các tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Này các tỷ kheo, sắc là vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. 3. Quan điểm của Sakkakha là: sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng, hành, thức là tự ngã của ta. 4. Đức Thế Tôn vấn nạn Sakkakha: ông chủ trương sắc là tự ngã của ta, vậy ông có quyền hành gì đối với sắc ấy, và có nói được rằng sắc của tôi là như thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Sakkakha cứng đầu, biết không thể trả lời nên câm lặng, cho đến khi thấy thần Kim Cang Vajrabandhi đứng trên đầu Sakkakha sẵn sàng đánh đầu Sakkakha dở bảy mảnh nếu Sakkakha không trả lời. Hình ảnh này chỉ có Thế Tôn và Sakkakha thấy và biết. Sakkakha sợ hãi hoảng hồn, lông tóc dựng ngược, chỉ có thể tìm thấy sự che chở từ Thế Tôn nên đã trả lời câu hỏi của Thế Tôn: chấp nhận sự thật, sắc là vô thường, vô ngã. Chấp nhận quan điểm giáo lý của Thế Tôn, từ bỏ lập luận gian dối quanh co của mình. 5. Sakkakha đặt tiếp hai câu hỏi: cho đến mức độ nào một đệ tử tinh văn của Thế Tôn trở thành tuân phụng giáo điển, chấp nhận giảm quấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do dự được diệt tận, thành tựu vô quý, sống trong giáo hội bổn sư, khỏi phải nương tựa một ai. Đức Thế Tôn dạy, đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức, đệ tử thinh văn của Thế Tôn thấy như thật với chánh trí tuệ, là cái này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho đến mức đó, một đệ tử thinh văn trở thành tuân phụng giáo điển, khỏi phải nương tựa một ai. Sakkaka lại hỏi, cho đến mức độ nào tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, các mục tiêu đã đạt hữu kiết sử đã đoạn trừ, được chánh trí giải thoát. Đức Thế Tôn dạy, sau khi như thật quán sát, cái này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi, chứng được vô chấp thụ giải thoát, thành tựu ba pháp vô thượng, kiến vô thượng, đạo vô thượng và giải thoát vô thượng. Sau cuộc đàm thoại, Sakkaka và các Lichavi xin dâng cúng ngọ trai cho Thế Tôn và chư tỷ kheo vào ngày hôm sau và được Đức Thế Tôn nhận lời. Ba La Mã bàn thêm. 1. Cuộc đối thoại giữa Thế Tôn và Niết Kiền Tử Sakkaka có thể được xem là cuộc đối thoại điển hình giữa Phật giáo và các tôn giáo, triết thuyết khác dưới thời Đức Phật và cho các thời đại về sau mãi đến thời hiện đại. Như Kinh Phạm Vọng đã nêu ra 62 học thuyết ngoại đạo và sự khác biệt giữa Phật giáo và các triết thuyết ấy. Điểm khác biệt cơ bản ấy là Phật giáo như thật, quán sát, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vạn hữu là vô ngã, vô thường. Các tôn giáo triết thuyết khác thì chủ trương sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vạn hữu là có tự ngã thường hằng. Các nhà tư tưởng và các nhà nghiên cứu Phật học thời danh hiện đại cũng có một nhận định phân biệt rằng Phật giáo thuộc phạm trù vô ngã gọi là non-adostri. Phi Phật giáo thì thuộc phạm trù hữu ngã gọi là adostri. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Phật giáo và nền văn hóa hữu ngã của nhân loại ngày nay. 2. Từ nhận thức khác biệt trên dẫn đến hướng sống, tu tập khác biệt và dẫn đến hậu quả khác biệt. Như kinh ngắn Người Chăn Bò đề cập, nhận thức sai sẽ nhấn chìm đàn bò dưới dòng nước hiểm của sông Hằng. Nhận thức đúng sẽ đưa đàn bò qua đến bờ kia an toàn. Cũng thế, từ chánh trí tuệ của Thế Tôn, Ngài đã mở ra con đường với định tuệ độc nhất đi đến đoạn tận khổ đau cho các đệ tử của Ngài và cho đời. Từ nhận thức hữu ngã, văn hóa hữu ngã, nhân loại sẽ bị nhận chìm vào sinh tử, vào dòng nước xoáy của sầu, bi, khổ, ưu não, không có lối ra. Ứng dụng thực hành giáo lý Phật giáo, nếu chỉ thực hành bước đi đầu tiên tẩy sạch cấu quế của tâm, thì có người có điều kiện đi vào hiện tại lạc trú, xã hội đã trở nên an lạc thanh bình. Nói gì đến các bước đi trí tuệ kế tiếp hướng đến kiến vô thượng, đạo vô thượng và giải thoát vô thượng. 3. Hình ảnh kiêu mạn của Ni Kiền Tử Sakkaka về kiến thức thế học của ông ta phải câm lặng, sợ hãi, hoảng loạn trước trí tuệ dư thật về thực tài của Thế Tôn đã nói lên rõ ràng cái trống rộng của thế giới khái niệm, thế giới hữu ngã. Đây là điểm ách yếu mà con người của thiên niên kỷ mới, thiên niên kỷ thứ ba, cần chiêm nghiệm để mở ra một hướng giáo dục văn hóa mới, đem lại nhiều ổn định, an lạc, hạnh phúc và dân bản trí tuệ cho đời. Thế nào để cuộc đời sớm thấy rõ rằng tiếng nói của sự thật vô ngã có sức công phá còn mạnh hơn cả nghìn trái bom nguyên tử, không phải là để tàn phá sự sống, mà là để tàn phá vô minh, hủy diệt vô minh, xây dựng sự sống đúng hướng. Kinh số 36, Kinh dài Sakkaka, Maha Sakkaka Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung bản kinh dài Sakkaka. Một, Sakkaka, người từng hai tranh luận với lục sư ngoại đạo, là đến ý kiến Thế Tôn một lần nữa tại Trùng Cát Giảng Đường, rừng Đài Lâm, Vesali. Sakkaka nói lên quan điểm của ông về thân tu tập và tâm tu tập và muốn được nghe Thế Tôn giới thiệu quan điểm chủ trương của Thế Tôn. 2. Quan điểm tổng quát và cụ thể của Sakkaka về thân tu tập, tâm tu tập. Thứ nhất, thân tu tập tổng quát. Sakkaka nêu ra trường hợp của Nanda, Vacha, Kisa, Sankicca, Makala, Gosala, sống lõa thể phóng túng, không theo lễ nghi, đi khất thực, không chịu bước tới, vân vân. Ăn một ngày một bữa, bảy ngày một bữa, vân vân. Thứ hai, tâm tu tập. Sakka không nêu ra được nội dung. Về điều mà Sakka Kha gọi là thân tu tập thì cũng là tà pháp. Ba, Đức Thế Tôn dạy tổng quát ý nghĩa thân tu tập, tâm tu tập. Thứ nhất, khi lạc thọ khởi lên, vì đệ tử không tham đắm lạc thọ, không rơi vào sự tham đắm lạc thọ do đoạn dục ly ái, gọi là thân tu tập. Thứ hai, khi lạc thọ diệt, khổ thọ khởi lên, vì đệ tử không sầu muộn, không than gian, làm chủ tâm lý, không dao động, đây gọi là tâm tu tập. Bốn, ví dụ về khúc gỗ xanh ướt đẫm trong nước hay khúc gỗ xanh đầy nhựa sống để ra khỏi nước đều không thể lấy ra lửa được. Nhưng với thanh gỗ khô để chỗ ráo thì có thể lấy ra lửa được. Cũng vậy, một người sống xả ly các dục về thân, khéo đoạn trừ dục từ nội tâm thì có thể chứng đắc được trí tuệ toàn giác. Rồi Thế Tôn tiếp thuật lại đoạn đường thân tu tập và tâm tu tập của Thế Tôn đi đến chánh đẳng giác. Ba La Mã bàn thêm. Một, thực tế con đường tỷ kheo tu tập là tu tập tâm, huấn luyện tâm lý, chuyển đổi tâm lý tham, sân, si thành vô tham, vô sân, vô si. Chuyển đổi các trí kiến, nhận thức hữu ngã thành trí tuệ vô ngã, trí tuệ toàn giác. Với Phật giáo, thân và tâm không tách rời khỏi nhau. Chúng là cụm tập hợp nhân duyên của năm uẩn. Do vì Sakka Kha nêu tách riêng thân tu tập và tâm tu tập hay huấn luyện thân, huấn luyện tâm, nên Thế Tôn cũng tùy duyên mà giới thiệu quan điểm của Ngài. Công phu tu tập theo nghĩa Diệt Đế là đoạn tận ái, thì tập trung đoạn tận ái, thủ để đoạn tận khổ. Bước đầu tu tập giới uẩn là hộ trì các căn. Đoạn dục tham khởi lên từ tai, mắt, mũi, lưỡi và thân, có thể kể thêm ý. Đoạn tâm tham lạc thọ khởi lên từ các căn, tạm gọi là bước thân tu tập. Thân tu tập như thế đồng nghĩa với nhiếp phục tham. Khi cảm thọ khổ khởi lên thì sân tâm khởi. Nếu nhiếp phục được sân thì tạm gọi là tâm tu tập. Khổ vốn có mặt khắp tam giới, biểu hiện qua nhiều cấp độ tâm lý khác nhau. Do sự kiện các hữu vi là vô thường nên dẫn đến khổ đau. Nên nhiếp phục hoàn toàn khổ thọ hay đoạn tận khổ là thành tựu phạm hạnh. Do đó, ý nghĩa tâm tu tập giới thiệu trên là công phu tu tập cho đến lúc đoạn tận lậu hoặc. 2. Thân tu tập và tâm tu tập đối với Phật giáo là công phu thực hành đạo đế. Tùy theo cách đặt vấn đề và giới hạn định nghĩa vấn đề mà đạo đế có thể trình bày với nhiều thể cách khác nhau. Thực chất, giải thoát chỉ có một, hoặc tu là đoạn tận ái, hoặc tu là đoạn tận chấp thủ, hoặc tu là đoạn diệt thức hay vô minh để đoạn tận khổ. Sự thật về các hiện hữu và các sự thật về con đường có thể dùng vô lượng thi thiết, vô lượng ngôn từ, thí dụ, thể cách để trình bày. Sự thật đó đối với các đệ tử thanh văn của Thế Tôn là lẽ sống, là sống giới, nhưng đối với chàng học giả bác học Sakka Kha, Ni Kiền Tử vẫn là những gì của kiến thức của chàng du sĩ lang thang, rất quan du, rất là cát bụi mịt mục. Kinh số 37, kinh ngắn đoạn tận ái. Kulatanya Sankhaya Sutta. Mục La Mã giải thích từ ngữ. Lộc mẫu giảng đường Migara Matu. Migara là tên của một đại phú gia đương thời. Matu mẹ, Miga con nai lộc. Migara Matu mẹ của Miraga. Giảng đường này là do ông đại phú Miga, vốn là tín đồ đạo lọa thể, lập lên để dâng cúng Thế Tôn. Nguyên Visakha là cô gái nghe Thế Tôn thuyết pháp chứng đắc pháp nhãn thanh tịnh, trở thành đại tín nữ của Thế Tôn. Gia đình Visakha theo Thế Tôn rất giàu có, hứa gả Visakha cho con trai của Miga. Các dòng họ Miga chống đối Thế Tôn và Tăng Già, đòi hủy hôn ước, sau đó tìm cách vu khống Visakha ngoại tình. Nhân vì một đêm khuya, Visakha cùng mấy gia dân cứu một gã đàn ông bị thương cạnh nhà. Visakha đã tự mình lập luận chứng minh mình vô tội và chứng minh rằng gia đình dòng họ chồng cố ý vu khống, đồng thời nói đạo lý cho Miga nghe. Miga bừng ngộ, xin lỗi nàng và trân trọng xem nàng như là mẹ của mình, người đã sinh thân huệ mạng của mình. Để tỏ lòng biết ơn vô quý, nàng Visakha, Omega là một giảng đường lớn để tên là giảng đường mẹ của Biga và dân cúng Thế Tôn. Lộc Mẫu giảng đường là một trong ba tăng xá lớn của giáo hội của Thế Tôn. Lộc Mẫu giảng đường tịnh xá cấp cô độc và Trúc Lâm tịnh xá do vua Tần Bà Sa La cúng. Hai La Mã, nội dung kinh ngắn đoạn Tần Ái. Một, tại Lộc Mẫu giảng đường thành Xá Vệ, một hôm Thiên Chủ Sakka, vua cõi trời 33, ý kiến Thế Tôn và bạch hỏi: đến mức độ nào một tỷ kheo ái Tần giải thoát, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người? Đức Thế Tôn dạy: một vị tỷ kheo sau khi biết rõ các pháp, vị ấy biết rốt ráo tất cả pháp. Nếu có một cảm thọ nào lạc khổ, bất lạc bất khổ, vị ấy sống quán tánh vô thường, tánh tan rã, tánh hoại diệt, tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vì ấy nhờ quán như thế nên không chấp trước một vật gì ở đời, không phiền não chứng đạt niết bàn. Hai, tôn giả Bụt Kiền Liên ngồi gần nghe được câu chuyện đạo và có lẽ biết Sakka, chỉ đặt câu hỏi chiếu lệ. Vì kiến thức mà không vì thực hành để giải thoát nên đã xuất hiện ở cõi trời 33 để nhắc nhở Thiên Chủ Sakka. Chứng kiến cảnh sống hưởng thụ quá mức của Sakka, tôn giả đã thị hiện đại thần thông làm rung động tối thắng điện của cung trời, khiến Thiên Chủ Sakka hoảng hốt chịu nghiêm túc thuật lại lời dạy của Thế Tôn cho tôn giả nghe. Làm thế, tôn giả chỉ giúp cho Thiên Chủ không phải chỉ hoan hỷ nghe mà còn phải tín thọ và phụng hành nữa. 3. Trở về lại Lộc Mẫu giảng đường, tôn giả bạch Thế Tôn: Thế Tôn có biết chăng Thế Tôn vừa dạy tóm tắt ái Tần giải thoát cho một già xoa giác khả có đại quay lịch? Đức Thế Tôn xác nhận Thế Tôn biết và chỉ nói tóm tắt hàm ý là Thế Tôn biết Thiên Chủ tâm chưa sẵn sàng tín thọ phụng hành nên chỉ nói tóm tắt. Ba La Mã bàn thêm: một, thái độ sống của Thiên Chủ Sakka. Thiên Chủ đến học pháp từ Thế Tôn với thái độ thiếu nghiêm túc, do vì đắm chìm và hưởng thụ lạc thú ở cung trời 33, lòng không tiếc tha đến giải thoát. Thái độ hầu như biểu lộ một chút ba qua, khoe khoang ở cung trời rằng: Thế Tôn là bậc đạo sư của Thiên Chủ để tô điểm quay lực của mình. Cái cùng cách giới thiệu với chư thiên, tôn giả Mục Kiền Liên là bạn đồng phạm hành cũng thế. Hình như tâm lý người đời muốn khoe khoang mình quen thân ông lớn này nọ. 2. Thái độ giáo dục của đại tôn giả Bụt Kiền Liên. Tôn giả đã thị hiện về cung trời 33, hiển đại thần thông để cảnh cáo vua trời Sakka về thái độ sống phóng dật của người. Hầu như sinh thời, tôn giả vẫn thường cảnh cáo đủ các hạng người đến với Thế Tôn, với tăng già, với thái độ thiếu thành thật, không thật, kiêu căng, ngã mạn, tự cao, vân vân, và thường để lại bài học nhớ đời, thấm nghĩa tình. Phương Chi ngoại đạo luôn tìm cách để ám hại tôn giả, oán hận tôn giả, nhưng đấy là vai trò của đại tôn giả, vai trò tự nguyện để bảo vệ trang nghiêm của giáo hội. Kinh số 38, kinh dài đoạn Tần Ái, Mahatanya Sankhaya Sutta. 1. Giải thích từ ngữ đoàn thực Kabalin Karo Aharu. Chỉ thức ăn qua miệng, thực phẩm nuôi sống cơ thể, không có thức ăn thì cơ thể sẽ chết. Xúc thực Fasaharu. Xúc là thức ăn nuôi dưỡng sự sống, không có xúc thì sự sống sẽ kết thúc. Tư niệm thực Mano Sanse Tanaharu. Ý chí tác ý là thức ăn nuôi dưỡng sinh mạng, không có tư niệm thì con người cũng không hiện hữu. Thức thực Vinanam Aharu. Thức là thức ăn nuôi sống con người, khiếu thức con người ngũ quẩn không còn hiện hữu. Bốn thức ăn trên nuôi dưỡng duy trì năm quẩn. Hương ấm Gantaba được hiểu là chúng sinh nhập thai, hiểu như một nghiệp thức đi vào bào thai, hay gọi là dẫn nghiệp. Ghi chú: bản kinh này trong Đại Tạng Kinh Việt Nam có sự in nhầm ở trang 568 và trang 570. Xin sửa lại như dưới đây, dựa vào bản Pali và bản dịch Anh ngữ. 1. Trang 568. Sửa một số câu của 14 dòng đầu. Đoạn dịch sát nguyên bản là: này các tỷ kheo, do thấy như thật với chánh trí tuệ rằng sinh vật này có mặt thì sự nghi ngờ có thể loại bỏ, có phải thế không? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, nếu thấy như thật, với chánh trí tuệ, sự tác thành của món ăn, thì sự nghi ngờ có thể bị loại bỏ, có phải thế không? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỷ kheo, nếu thấy như thật, với chánh trí tuệ, rằng do sự đoạn diệt, các món ăn ấy, sinh vật có thể bị đoạn diệt, thì sự nghi ngờ có thể bị loại bỏ, có phải thế không? Bạch Thế Tôn có vậy. Trang 570, từ dòng 5 đến dòng 13, viết lại như dưới đây. Nhưng này các tỷ kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không truy cầu, thì này các tỷ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè. Nói pháp được giảng dạy là để vượt qua, không phải để nắm lấy. Hai La Mã, nội dung kinh dài, đoạn tân ái. Một, tỷ kheo Sati có tà kiến rằng, thức này dông ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. Và chính thức ấy nói, cảm thọ, thọ lãnh chỗ này chỗ kia, kết quả các hành động thiện ác. Đức Phật đã dạy, thức do duyên mà khởi. Không có duyên thì thức không hiện khởi. Có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình đã sinh hay phụ trợ các loài hữu tình sẽ sinh. Đó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Bốn món ăn cũng do các nhân duyên sinh, đủ 12 chi phần duyên khởi. Biết các pháp đều do sự vận hành của 12 nhân duyên sanh thì sẽ suy nghĩ về cái ta trong quá khứ, cái ta trong tương lai hay cái ta trong hiện tại, có mặt hay không có mặt như thế nào, vân vân. Hai, hiểu pháp như vậy, vị tỷ kheo trở về tinh cần, sống đời sống phạm hạnh, thiểu dục tri túc, sống diễn ly, hộ trì các căn, giữ gìn giới bổn, tẩy sạch cấu tâm, trừ ngũ cái, thành tựu hiện tại lạc trú tinh cần, đoạn trừ tham ái, khởi lên từ các căn, diệt phục các cảm thọ. Do tham ái diệt nên thủ diệt, sầu bi khổ ưu não diệt. Đây là nội dung của kinh Ái Tận. Ba La Mã bàn thêm. Một, do bốn thức ăn làm nhân làm duyên mà con người có mặt và tồn tại. Do ái làm nhân làm duyên mà bốn loại thức ăn hiện khởi và liên tục tồn tại. Chính ái làm nhân làm duyên cho sự tập khởi của con người, cho sự tập khởi và vận hành của các quận. Tà kiến của Sati là do ái làm nhân, làm duyên mà có. Do ái mà sinh khởi chấp thủ ngã, cho rằng thức luân chuyển nhưng không đổi khác. Hai, nếu cho ái là nguyên nhân đầu tiên và duy nhất phát sinh tà kiến, thì lại rơi vào tà kiến của tỷ kheo Sati. Theo sự thật duyên khởi, thọ là nhân là duyên, sinh khởi ái. Thọ do xúc, xúc do lục nhập do danh sắc do thức, thức do hạnh, hành do vô minh. Tất cả các duyên ấy là do sự vận hành của duyên khởi, 12 chi nhân duyên. Bởi con người xem ái như là chính mình, như là hiện hữu của chính mình, như là lẽ sống của chính mình, nên tỷ kheo cần tập trung công phu đoạn tận ái. Ái tận thì thức tận, hành tận, vô minh tận, khổ tận. 3. Công phu đoạn tận ái là công phu hành, phạm hạnh và các bước thực hành, như được đề cập ở các kinh trước, đặc biệt từ kinh 11 đến kinh 20 như sau. Từ bỏ đời sống thế tục, sống đời sống xuất gia, giới hành thiểu dục, tri túc, diễn ly tinh cần. Tẩy trừ ngũ cái, tẩy trừ tâm cấu quế, thành tựu thánh giới quẩn, thành tựu hiện tại lạc trú, thánh định quẩn. Tiếp tục theo dõi đoàn ái khởi lên từ sáu căn cho đến khi ái được đoạn tận. 4. Trong suốt thời gian người giác ngộ trước khi xuất gia, con người luôn luôn bị trói chặt bởi lòng tham ái và sự chấp thủ từ ngã. Tâm mãi dông ruổi theo vị ngọt của sáu trần và mãi dướng mắt vào những tưởng nghĩ về cái ta trong quá khứ, trong hiện tại và trong cả tương lai. Xuất gia rồi, khi chưa tuệ tri các pháp thì tâm thức vẫn chìm trong dòng lao lý của ái thủ. Sau khi đã tuệ tri thì tập khí ái thủ vẫn còn ở nội thọ và còn nằm phục ở sáu căn, sáu trần và sáu thức. Điều này đòi hỏi vị tỷ kheo tinh cần, nỗ lực tỉnh giác, liên tục tiểu trừ chúng cho đến khi mục tiêu phạm hạnh được chứng đạt. Đó là những gì đã bao hàm trong những lời dạy của Thế Tôn được thuật lại trong kinh dài Đoạn Tận Ái.